This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung. Quý vị cũng biết là hôm nay là ngày thứ sáu mà người Mỹ gọi là Good Friday, tức là ngày Chúa chịu thương khó, kính thưa quý vị. Và Chủ nhật này chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Chúa sống lại, thì gọi là Phục sinh. Và sáng ngày hôm nay thì bên đó thị trường cũng khá là tốt. Dow Jones thì lên rất mạnh 254 điểm, hiện tại là 24.103 điểm. Và Nasdaq thì lên 114 điểm, hiện tại là 7.063 điểm. S&P 500 thì không lên cũng không xuống, 2.640 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.74%. Dầu thô thì lên khoảng 3 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 94 xu, 1 euro đã được 1 đồng 23 xu. Vàng thì gì lên khoảng 2 đồng 30 xu, và vàng hiện tại 1.327 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.23%, tuần rồi cao nhất là 4.27%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.710 đồng, bán ra là 22.780 đồng. Vàng thì mua vào 36.560.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.660.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin phải nói rằng rất là thú vị buổi sáng ngày hôm nay, vì chiều ngày hôm qua Walmart đã gọi là thổ lộ rằng họ đã có một cái ý định mua lại một cái công ty bảo hiểm khổng lồ Humana, và họ nói rằng họ đang nói chuyện và có thể là trong tương lai không xa sẽ ngã giá và họ thâu tóm cái công ty Humana lại. Vì cũng biết rằng trong những ngày trước đây đó thì Amazon, rồi cái công ty của ông Warren Buffett, rồi ngay cả ông Diamond, tức là ông chủ CEO của Chase, cũng đã có cái cuộc nói chuyện rất là gọi là sôi nổi về mở một cái bảo hiểm riêng cho những công ty của họ, thì làm cho cái gọi là những cái công ty về bảo hiểm rớt giá thê thảm, bảo hiểm về sức khỏe, thưa quý vị. Và khi mà bản tin này được đưa ra đó thì Humana, cái cổ phiếu của họ lên 11% và giá trị hiện tại bây giờ là khoảng 37 tỷ. Trong khi đó thì Walmart lại giảm 1% và giá trị cổ phiếu của họ hiện tại là 263 tỷ. Cái lý do mà nhiều người đặt ra tại sao Walmart lại mua cái công ty bảo hiểm, họ đâu có cạnh tranh gì mà có liên quan đến Amazon đâu. Như vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ cái số người mà làm việc cho Walmart đó là khoảng 1.500.000. Mà 1.500.000 người này, nếu mà Walmart có một cái công ty bảo hiểm y tế riêng đó, thì phải nói rằng save cho họ nhiều nhiều tỷ mỹ kim trong một năm. Và từ cái gọi là suy nghĩ lâu dài và cuối cùng họ quyết định mua lại cái công ty bảo hiểm y tế Humana. Và trong tương lai chúng ta không biết sẽ như thế nào. Nếu mà tất cả những cái công ty đều có một cái suy nghĩ giống như Walmart, chẳng hạn như Google hay là Amazon hay là Microsoft, Facebook, họ mua lại những công ty đều có một cái công ty bảo hiểm riêng đó, thì không biết rằng người dân sẽ như thế nào. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng cũng rất là thú vị nếu mà Facebook cũng có một cái trang mạng xã hội nhiều người, thì mọi người có thể vào Facebook mua bảo hiểm. Hay là Amazon cũng có một cái công ty bảo hiểm riêng thì họ có thể bán cho những cái người mà Prime Membership của Amazon, rồi ngay cả Microsoft cũng vậy. Thật sự ra nếu mà như vậy được đó, thì Dũng nghĩ mà một cái phong trào mà cải cách như vậy thì thiệt sự rất là tốt, cái thưa việc. Nhưng mà không biết nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà trước mắt thì thấy nếu mà được như vậy thì rất là ok. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái hãng xe Volkswagen. Quý vị cũng biết rằng khoảng vài năm trước đây, khi mà cái sự gian lận về khí thải đã làm cho cái ô nhiễm môi trường của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia nào mà sử dụng cái dòng xe Volkswagen chạy bằng dầu đó, quý vị, thì phải nói rằng họ đã mất tiền rất là nhiều vì cái sự gian lận nho nhỏ thôi, nó không đem lại lợi bao nhiêu, nhưng mà nó thiệt hại đến ngay lúc này là khoảng 7.4 tỷ. Riêng về cái số tiền mà để họ bỏ ra thu hồi những xe không thôi nha, chưa kể bị thư kiện, chưa kể những cái phần khác nữa là đã 7 tỷ tư. Hiện tại bây giờ Volkswagen có khoảng 350.000 chiếc xe ở trong Hoa Kỳ, và họ đã mua lại, có những chiếc xe còn mới họ đã không bán ra được, và nhưng họ không có vận chuyển về lại Đức. Họ vẫn mướn những cái địa điểm, khoảng 37 địa điểm trên toàn nước Mỹ, và đặc biệt những cái nơi như là ở bên Minnesota, rồi ngay cả bên thằng Detroit, rồi California, những cái desert rất là lớn, tức là những cái sa mạc, các quý vị. Họ đã để những cái xe này ở đó. Và tưởng tượng những cái chỗ mà họ mướn nó to vô cùng, nó bằng mấy cái football field của quý vị, stadium đó, mà họ chỉ để những cái xe này thôi. Mà người ta đặt câu hỏi là không có chở về Đức, và họ vẫn để đây mà không biết làm gì. Thì người ta mới theo hỏi điều tra, thì họ nói rằng những cái xe này bây giờ họ cũng chẳng biết làm gì. Họ đã sửa lại cái emission, tức là trong cái bộ phận mà xử lý khói đó, thì họ đã bán ra được 13.000 chiếc rồi. Rồi cái số xe mà họ nghĩ rằng không sửa nữa đó, họ đã phá hủy luôn, destroy, tức là dập lại, làm sắt lại luôn là 28.000 chiếc. Mà hiện tại còn đến 294.000 chiếc ở trong nước Mỹ, và họ cũng chưa biết để làm gì. Đó là những cái xe này, ví dụ không biết họ sẽ làm gì trong tương lai. Họ bán nước nào cũng chẳng nước nào mua. Không biết Việt Nam là có định thu tóm những cái xe này không, nhưng mà hiện tại giờ họ còn đến 294.000 chiếc xe 4 cửa, xe SUV v.v. Và cũng đồng thời chiếc Tesla cũng recall chiều ngày hôm qua. Họ cũng đã recall thu hồi khoảng 123.000 chiếc Model S. Cái lý do vì những cái xe này xuất xưởng vào tháng 4 năm 2016 đó, đang chạy thì tay lái lại bị xúc, nó bị rớt con ốc ra, rất là nguy hiểm. Cái xe không biết lý do là sao mà xe của Nhật không bị, xe của Đức không bị, xe của Hàn Quốc cũng không bị, chỉ có xe của Mỹ bị là sao không biết nữa. Tại vì xe Ford trước đây đã 10 lần recall vì cái lý do cái tay lái xúc con ốc thôi, mà đến bây giờ mà người kỹ sư cũng không có làm cách nào để giữ con ốc nó lại không xúc ra. Và đến bây giờ Tesla là chiếc xe cũng sản xuất Made in USA cũng bị trường hợp tương tự, thưa vị, đang chạy thì cái power steering bowl, cái con ốc nó nằm trên đó, nó bị xúc ra, làm cho rất là nguy hiểm. Có một vài trường hợp xảy ra và cuối cùng Tesla cũng đã recall để thay hay là làm gì đó xiết con ốc nó lại. Một bản tin kế tiếp thì bản tin rất là bất lợi cho một cái công ty gọi là bán đồ thể thao Under Armour. Quý vị cũng biết rằng cái đây là cái công ty này, lúc mà họ ra lúc đầu đó thì nó im lặng một thời gian, sau đó nó lên như diều gặp gió, và bây giờ bắt đầu nó hạ từ từ xuống. Họ bán đồ thể thao và hai chữ A ngược đó, thưa vị. Và ngày chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của Under Armour nói rằng họ đã bị gọi là kẻ gian lấy đi 150 triệu cái account, và under cái My Fitness Pal, cái app mà chúng ta dùng trong cái điện thoại đó, thưa vị. Và cái điều này đã làm cho cái cổ phiếu của họ cũng đã rung rinh. Và họ nói rằng thật sự ra cũng không có nguy hiểm lắm. Quý vị nào mà đã bị mất thì không lo, vì chỉ mất tên, mất tuổi, mất password, mất username thôi. Còn những cái thẻ về tín dụng của quý vị hay là số an sinh xã hội thì ok, nó nằm trong một cái database khác nhau. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, chỉ có tên, tuổi, số điện thoại, password, username, họ có thể lấy những thứ đó, họ đã create một cái account, một cái thẻ mới, là chúng ta cũng bị thiệt hại rồi. Nhưng mà cái điều này chúng ta nhớ, tiêu dùng cũng nhắc quý vị mỗi ngày là chúng ta nên check cái statement quý vị ít nhất một tháng là 2 lần để xem coi chúng ta có bị kẻ gian lấy tiền hay không. Bản tin kế tiếp thì bản tin này tiêu dùng sẽ gửi quý vị nói về ba cái gọi là trên thị trường chứng khoán mà khổng lồ đó. Quý vị thường nghe nói rằng như là có ba cái dùng thường nói quý vị đó là như là về những cái SP500, Dow Jones hay là Nasdaq. Thì hôm nay Dũng cũng gửi thiết quý vị chẳng như chúng ta biết rằng SP500 thì có tất cả là 10 cái công ty khổng lồ, nhưng mà 5 cái công ty khổng lồ nhất đó thì nó giống như cái bàn tay quý vị đặt xuống, người ta nói là kiềng ba chân, thì cái này là cái kiềng năm chân. Như là đầu tiên 5 cái công ty khổng lồ của SP500 là Apple, Amazon, Google, Microsoft và Facebook. Thì những cái công ty này đó khó mà rung rinh một trong những công ty này. Nếu mà rung rinh là giống domino sẽ dị chuyển như Facebook rồi bị đó, bị cái cổ phiếu họ xuống đó, thì Microsoft cũng bị theo vậy đây, những cái trang mạng gọi là xã hội, Google cũng bị, rồi Apple cũng bị, tức là những cái trang mạng này bắt đầu tech đó, nó bị ảnh hưởng chung. Nhưng mà những công ty kế tiếp là cũng, nhưng mà không có tech, không có liên quan đến technology, như là Chase, Johnson Johnson, ExxonMobil, rồi Bank America, đó là 5 công ty, tế là 10 công ty khổng lồ mà nằm trong SP500. Rồi Dow Jones thì có 5 cái công ty khổng lồ như là Boeing, Goldman Sachs, United Health, 3M, The Home Depot. Đó là 5 công ty đứng hàng đầu của bên Dow Jones, thưa quý vị. Rồi Nasdaq thì có khoảng 3.300 công ty. Và những công ty này là những công ty gọi là non-financial, như hãng như industrial, rồi retail, rồi telecommunication, rồi healthcare, transportation, media, service, v.v. Đó là những công ty cũng lớn và nằm ở trong under cái Nasdaq. Khi mà hồi kỳ rồi, vì nhớ khi mà ba ông, rồi ông Jeff Bezos, rồi ông Warren Buffett, rồi ông Diamond đi ra đòi mua cái bảo hiểm, mua làm thành lập một công ty y tế riêng, bảo hiểm riêng, thì cái Nasdaq bắt đầu xuống vì nó nằm trực thuộc về healthcare under cái Nasdaq, và đã làm cho cổ phiếu xuống rất là nhiều. Và một bản tin kế tiếp là bản tin có thể là cuối cùng, bản tin thật là thú vị. Ví dụ nghĩ là bản tin này chỉ có only Nam Hàn làm. Trên thế giới chưa có một cái quốc gia nào mà làm điều này, thưa quý vị. Vì chính phủ của Nam Hàn quyết định họ sẽ tắt đèn thành phố City Hall ở Seoul vào lúc 8 giờ tối. Gọi là cúp điện luôn, cái manpower kéo rụp xuống cúp hết luôn trong những chỗ làm việc của những người nhân viên chính phủ. Cái lý do vì nó những người này nghiện làm việc quá đi, gọi là workaholic, tức là làm việc quên ngày đêm. Ngay cả những nhiều người làm overtime, overnight, không chịu về nhà với vợ con ngày thứ sáu. Và cuối cùng chính phủ này họ quyết định là họ sẽ cúp điện vào lúc 8 giờ chiều để khuyến khích những người nhân viên chính phủ này phải về nhà với gia đình. Wow, hơi lạ, cái này thì thật sự chắc chỉ có Nam Hàn thôi. Và họ nói rằng tháng 5 tới đây họ sẽ thay vì cúp 8 giờ thì họ cúp 7 giờ vì cái mùa hè này đó. Đến thì người đàn ông hay là người vợ cần về nhà spend time gia đình nhiều hơn. Và Tiến Dũng nghĩ rằng bây giờ mỗi gia đình của người Việt Nam hay người Mỹ á, trong nhà đó cũng nên để cầu giao điện vào lúc giờ ăn cơm. Mình cái cắt điện lại không ăn gì khác đèn cày hả? Tại vì tôi thấy bây giờ ngồi ăn trong nhà hàng hay là ở nhà của mình nữa, mấy đứa nhỏ nó cầm cái điện thoại liên tục mà không biết cách nào, chỉ có cắt thay vì cắt điện à. Nếu mà chúng ta cắt cái internet á, thì lại dùng internet cái data của công ty như là về T-Mobile hay là AT&T cũng không sao hết, vì thế rất là khó mà control được. Mà hiện tại giờ quý vị thử ngồi nha, ở nhà chúng ta dọn bàn cơm ra mà coi con chúng ta, ngay cả chính quý vị cũng vậy nữa, cũng cầm cái điện thoại để kế bên nữa, thiệt là đau lòng quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, chính anh Tiến Dũng cũng vậy, chứ cũng vậy.
Đang nói chuyện với Dũng đang cầm điện thoại đây.
À đây, đó thấy chưa, ở không, anh đưa ra rất là nhiều cái giải pháp rồi cũng tự mình phản bác lại những giải pháp đó. Ví dụ như là cúp nguồn điện đi, ăn bằng đèn cày thì cũng được đi. Nhưng mà điện thoại thì mình lại có cái đồ pin sạc dự phòng nữa chứ. Rồi cắt internet thì có cái data riêng của cái điện thoại của mình. Cho nên là cũng không có cách nào đâu. Mà đúng là anh Tiến Dũng nói đúng thiệt. Cái giờ buổi tối ăn cơm bây giờ đó sao mà nó buồn quá ha, không còn nói chuyện là ríu rít giống như với bố mẹ mình giống như ngày xưa nữa, mà cứ mỗi người cầm cái điện thoại thôi cũng rất là buồn á, mà không biết cái cách nào bây giờ nữa, đúng không ạ?
Thì đã nói là cái câu chuyện này nó đau lòng quá, không biết cách nào, mình cũng không xử sự được. Trước đây thì đúng là cái thời mà gọi là 3G đó, thời 3G đó, thì tắt cái modem thôi là mọi người đều ngó nhau rồi ăn cơm rồi nói chuyện dòng thôi. Nhưng mà đa số cái câu chuyện trong cái bàn cơm mà không điện thoại là trách móc nhau, tại sao lại tắt điện thoại con. Tức là không có đem đến cái gọi là cái hiệu quả công gọi là cao, hay là về gia đình đoàn tụ hay là vui vẻ sum họp hay nói chuyện vui vẻ, nhưng mà lại trách móc tại sao giờ này là cướp điện thoại của con. Wow, thôi là đau lòng quá ha.
Nhưng mà cho Nhung nói câu nữa thôi, mà công nhận bây giờ nếu mà mình bỏ điện thoại xuống mà nhìn mặt nhau nói chuyện thì cũng chán thiệt, đúng không anh? Có cái cảm giác như vậy thôi mà không biết.
Hai chồng ngồi chung cái bàn cơm cũng thách lại anh khỏe không. Ông chồng thách lại anh khỏe, ăn cơm đi em nữa. Thôi bây giờ chắc không biết nói sao hơn nữa, mình gọi là bó tay chấm cơm à. Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần cũng như là Good Friday hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào
và cũng cảm ơn anh rất nhiều, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.